Chương 10. Chương Tỳ Khưu Ni. Bhikkhuni Khandakan. 513. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự trong lãnh thổ của dòng Sakya, Thích Ca, ở thành Kapilavatthu, Ca Tỳ La Vệ, tu viện Nirodha. Khi ấy, bà Mahaprajapati Gotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, bà Mahaprajapati Gotami đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Này Gotami, thôi đi, bà chớ có nghĩ đến việc nữ nhân rời nhà xuất gia sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố nữa. Đến lần thứ nhì, bà Mahaprajapati Gotami đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Này Gotami, thôi đi, bà chớ có nghĩ đến việc nữ nhân rời nhà xuất gia sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố nữa. Đến lần thứ ba, bà Mahaprajapati Gotami đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Này Gotami, thôi đi. Bà chớ có nghĩ đến việc nữ nhân rời nhà xuất gia sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố nữa. Khi ấy, bà Mahaprajapati Gotami nghĩ rằng Đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc rời nhà xuất gia sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố, nên khổ sở, buồn rầu, mặt mày ủ dột, vừa khóc lóc, vừa đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 514. Sau đó, Đức Thế Tôn khi đã ngự tại thành Kapilavatthu theo như ý thích, đã ra đi du hành đi về phía thành Vesali. Trong khi tuần du hành, Ngài đã đến ngự thành Vesali. Tại nơi đó, trong thành Vesali, Đức Thế Tôn ngự tại Mahavana, Đại Lâm, giảng đường Kutagara. Khi ấy, bà Mahaprajapati Gotami đã nhờ người cạo tóc, khoác y phục màu kasa cùng với nhiều người nữ dòng Sakya đã ra đi về hướng thành Vesali. Tuần tự đã đi đến thành Vesali, Mahavana, giảng đường Kutagara. Khi ấy, bà Mahaprajapati Gotami với hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt mày ủ dột, đang đứng khóc lóc ở bên ngoài cổng ra vào. Đại đức Ananda đã nhìn thấy bà Mahaprajapati Gotami với hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt mày ủ dột, đang đứng khóc lóc ở bên ngoài cổng ra vào. Sau khi nhìn thấy, đã nói với bà Mahaprajapati Gotami điều này. Này bà Gotami, tại sao bà lại có hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt mày ủ dột, đứng khóc lóc ở bên ngoài cổng ra vào vậy? Thưa Ngài Ananda, như thế này bởi vì Đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc rời nhà xuất gia sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Này bà Gotami, nếu vì chuyện đó, thì bà hãy ở ngay tại đây trong chốc lát, để tôi cầu xin Đức Thế Tôn việc người nữ rời nhà xuất gia sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. 515. Sau đó, Đại Đức Ananda đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, bà Mahapajapati Gotami này, với hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt mày ủ dột, đang đứng khóc lóc ở bên ngoài cổng ra vào, nghĩ rằng Đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc rời nhà xuất gia sống không nhà, trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Này Ananda, thôi đi. Người chớ có nghĩ đến việc nữ nhân rời nhà xuất gia sống không nhà, trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố nữa. Đến lần thứ nhì, Đại Đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Này Ananda, thôi đi. Người chớ có nghĩ đến việc nữ nhân rời nhà xuất gia sống không nhà, trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố nữa. Đến lần thứ ba, Đại Đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Này Ananda, thôi đi. Người chưa có nghĩ đến việc nữ nhân rời nhà xuất gia sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố nữa. Khi ấy, Đại Đức Ananda nghĩ rằng Đức Thế Tôn không cho phép việc người nữ rời nhà xuất gia sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Có lẽ ta nên cầu xin Đức Thế Tôn việc người nữ rời nhà xuất gia sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố bằng một phương thức khác. Sau đó, Đại Đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, sau khi rời nhà xuất gia sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố, người nữ có khả năng chứng đạt quả vị nhập lưu hoặc quả vị nhất lai hoặc quả vị bất lai hoặc quả vị A-la-hán hay không? Này Ananda, sau khi rời nhà xuất gia sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố, nữ nhân có khả năng chứng đạt quả vị nhập lưu, quả vị nhất lai, quả vị bất lai, luôn cả quả vị A-la-hán. Bạch Ngài, nếu sau khi rời nhà xuất gia, sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố, người nữ có khả năng chứng đạt quả vị nhập lưu, quả vị nhất lai, quả vị bất lai, luôn cả quả vị A-la-hán nữa. Bạch Ngài, bà Mahapajapati Gotami có nhiều công đức đối với Đức Thế Tôn, là dì ruột, là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là người cho sữa. Bà đã cho Đức Thế Tôn bú sữa khi người mẹ ruột qua đời. Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia, rời nhà, sống không nhà, trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. 516. Này Ananda, nếu bà Mahapajapati Gotami thọ nhận 8 trọng pháp, hãy xem chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà. Tỳ Khưu Ni đã tu lên bậc trên được 100 năm, nên thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay và hành động thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ khưu. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ khưu là việc hỏi ngày lễ Uposatha và việc đi đến để nghe giáo giới. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni đã trải qua mùa an cư mưa nên yêu cầu ở cả hai hội chúng dựa trên ba yếu tố: do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi ngờ. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni vi phạm tội nghiêm trọng nên thực hành hành phạt Manatta nửa tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Cô Ni Tu tập sự Sikkhamana đã thực hành sự học tập về sáu pháp trong 2 năm nên tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng chửi, nói xấu tỳ khưu. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm. Việc khuyên bảo của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Này Ananda, nếu bà Mahapajapati Gotami thọ nhận 8 trọng pháp, hãy xem chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà. 517. Sau đó, Đại Đức Ananda đã học 8 trọng pháp từ Đức Thế Tôn, rồi đã đi đến gặp bà Mahapajapati Gotami. Sau khi đến, đã nói với bà Mahapajapati Gotami điều này. Này bà Gotami, nếu bà có thể thọ nhận 8 trọng pháp, thì chính điều ấy sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà. Tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên được 100 năm, nên thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy chào, sự chắp tay và hành động thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ khưu. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ khưu là việc hỏi ngày lễ Uposatha và việc đi đến để nghe giáo giới. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni đã trải qua mùa an cư mưa nên yêu cầu ở cả hai hội chúng dựa trên 3 yếu tố: do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi ngờ. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni vi phạm tội nghiêm trọng nên thực hành hành phạt Manatta nửa tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Cô Ni Tu tập sự Sikkhamana đã thực hành sự học tập về sáu pháp trong 2 năm, nên tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả 2 hội chúng. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng chửi, nói xấu tỳ khưu. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm. Việc khuyên bảo của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, tôn kính, cúng dường và không được vi phạm cho đến trọn đời. Này bà Gotami, nếu bà có thể thọ nhận 8 trọng pháp này, thì chính điều ấy sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà. Thưa Đại Đức Ananda, cũng giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu sau khi nhận được tràng hoa sen, hoặc tràng hoa nhài, hoặc tràng hoa đủ loại, nên thọ lãnh bằng 2 tay, rồi đặt lên ở đỉnh đầu. Thưa Đại Đức Ananda, cũng tương tự như vậy, tôi thọ nhận 8 trọng pháp này cho đến trọn đời, không vi phạm. 518. Sau đó, Đại Đức Ananda đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Ananda đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, bà Mahapasapati Gotami đã thọ nhận 8 trọng pháp. Người dì của Đức Thế Tôn đã được tu lên bậc trên. Này Ananda, nếu nữ nhân không đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố, này Ananda, phạm hạnh có thể sẽ được tồn tại lâu dài. Thánh pháp Tadama có thể tồn tại 1000 năm. Này Ananda, bởi vì nữ nhân đã xuất gia rời nhà sống không nhà trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Này Ananda, giờ đây phạm hạnh sẽ không tồn tại lâu dài. Này Ananda, giờ đây thánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Này Ananda, cũng giống như những gia đình có nhiều người nữ, ít người nam, thường dễ bị các kẻ cướp, các kẻ trộm đột nhập. Này Ananda, cũng tương tự như thế. Trong pháp và luật nào, nữ nhân đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài. Này Ananda, cũng giống như trong thửa ruộng lúa đang phát triển, có loại bệnh gọi là mốc trắng xuất hiện. Như thế, ruộng lúa ấy không tồn tại lâu dài. Này Ananda, cũng tương tự như thế. Trong pháp và luật nào nữ nhân đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài. Này Ananda, cũng giống như trong ruộng mía đường đang phát triển, có loại bệnh gọi là rệp cây xuất hiện. Như thế ruộng mía ấy không tồn tại lâu dài. Này Ananda, cũng tương tự như thế. Trong pháp và luật nào nữ nhân đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài. Này Ananda, cũng giống như người đàn ông, chính vì phòng xa nên củng cố bờ đê của cái hồ lớn để không có sự tràn ra của nước. Này Ananda, cũng tương tự như thế. 8 trọng pháp do ta chính vì phòng xa đã quy định cho các tỳ khưu ni cho đến trọn đời không được vi phạm. Dứt 8 trọng pháp của các tỳ khưu ni.